Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho quý vị. Kính thưa quý vị, khi cân nặng có vẻ tăng lên bất thường, không có lý do rõ ràng, chúng ta nên khoan hãy nghĩ đến chứng bệnh suy tuyến giáp. Có những nguyên nhân khác gây tăng cân có thể chúng ta không ngờ tới. Đầu tiên đó chính là rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ bởi bất cứ lý do gì cũng có thể gây ra tăng cân. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến hóc môn điều khiển tín hiệu đói và no, nên người thiếu ngủ cũng ăn nhiều hơn. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây cho thấy người thiếu ngủ cũng thích ăn hơn, và vì mệt mỏi chúng ta hoạt động ít hơn, đốt ít calo hơn. Thứ hai đó chính là trầm cảm. Người bị trầm cảm tăng cân vì nhiều lý do khác nhau. Có người ăn nhiều hơn để cải thiện tâm trạng, một số khác bị ảnh hưởng đến hoạt động thể chất. Thuốc trị bệnh cũng có thể gây tăng cân. Các loại thuốc gây tăng cân khác bao gồm thuốc ngăn chặn insulin, thuốc beta và thuốc tránh thai. Thứ ba đó chính là rối loạn đau nhức. Bất cứ nguyên do nào gây đau mãn tính, ví dụ như là viêm khớp, giãn cơ, đều có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Người bị đau thường bị mất ngủ, kém hoạt động. Thuốc giảm đau đặc biệt là dành cho thần kinh cũng có thể gây ra tăng cân. Thứ tư đó chính là hội chứng Cushing. Rối loạn nội tiết tố gây thừa hóc môn cortisol có thể khiến cho trọng lượng tăng bất thường. Hội chứng này thay đổi bằng cách phân phối trọng lượng cơ thể của chúng ta. Mặt bệnh nhân trở nên tròn trịa, bụng lớn dù tay chân nhỏ và teo cơ. Và cuối cùng đó chính là thời kỳ mãn kinh. Tăng cân vào thời điểm này khá phổ biến. Những hoạt động, cách thức giữ cân từng hiệu quả trước đó có thể trở nên vô tác dụng. Một phần nguyên do này là vì hóc môn thay đổi, tạo những cơn nóng người, ảnh hưởng giấc ngủ và gây tăng cân. Nhưng lý do chính là vì cơ thể đang chậm lão hóa dần, làm quá trình chuyển hóa năng lượng chậm lại. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân có thể dẫn đến tăng cân. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính
kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề 7 bài học làm người, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc trong vinh, khỏa tâm thay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình cùng với quý vị chúng ta thảo luận về 7 bài học làm người theo lời Chúa dạy. Thưa quý vị, một trong những đệ tử của Đại sư Tinh Văn sau khi tốt nghiệp đại học rồi học xong chương trình thạc sĩ và sau đó tiếp tục đàn sách trong nhiều năm để hoàn tất luận án tiến sĩ, người đệ tử vô cùng vui mừng về học lực của mình. Ngài trở về, người đệ tử đến gặp đại sư và hỏi rằng: thưa thầy, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, con cần phải học những gì nữa? Đại sư Tinh Văn bảo: phải học làm người. Học làm người là môn học suốt đời, chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp được. Thưa quý vị, có 7 bài học ở trong môn học làm người mà con người từ cổ chí kim học suốt đời nhưng không bao giờ tốt nghiệp ra trường được. 7 bài học đó là: học sinh tồn để sống khỏe và sống lành mạnh. Để sinh tồn, chúng ta phải bảo vệ và duy trì thân thể khỏe mạnh. Thể xác khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân mà còn làm đẹp lòng Chúa, đem lại sự yên tâm cho gia đình và bạn bè. Và đó cũng là hành vi hiếu để đối với người thân. Triết gia E. Schopenhauer đã nói rằng một kẻ ăn mày khỏe mạnh còn sung sướng hơn một ông vua đau yếu. Vâng, tư tưởng này chúng ta rất dễ hiểu. Một ông vua ngồi trên ngai vàng mà không có sức khỏe thì làm sao sung sướng bằng con người tầm thường mà có sức khỏe. Và với phong Tây Lô, ông bảo rằng ôi sức khỏe, đó là một đơn vị làm cho tất cả các con số không của cuộc đời trở nên có giá trị. Nếu quý vị là một ông gì đi nữa, hay bằng cấp có cao hay là giàu sang đến đâu nữa mà không có sức khỏe thì tất cả những điều đó trở nên vô dụng. Cho nên sức khỏe là một đơn vị làm cho tất cả các con số không của cuộc đời trở nên có giá trị. Trong lời của Chúa dạy, Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu thứ 15, câu thứ 16 và câu thứ 19 đến câu 20: anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ trên? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Anh em há chẳng biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Để có thể có một thân thể cường tráng khỏe mạnh, Thánh đồ Phaolô xác thực rằng: tôi đãi thân thể của tôi một cách nghiêm khắc, bác đó phải phục. Chúng ta phải có một tiêu chuẩn thích đáng để có thể giữ gìn một thân thể khỏe mạnh, xứng đáng là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự trị. Thứ hai, học biết cảm thông với mọi người. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của ai đó, ta nên thông cảm thương xót họ. Thái Công dạy rằng: đừng coi mình là quý mà xem kẻ khác là hàn. Đừng xem mình lớn mà cho người khác là nhỏ. Đừng cậy mình mạnh mà khinh kẻ yếu. Về phương diện này, có lời của Chúa phán dạy rằng: hãy vui với kẻ vui và hãy khóc với kẻ khóc. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23 và câu 24. Thứ ba là học buông bỏ sẽ nhẹ gánh cho cuộc đời. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, nhưng lúc cần phải đặt xuống thì lại không đặt xuống, cứ kéo một cái túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng của cuộc đời có giới hạn, phải biết lúc nắm giữ, khi cần phải buông bỏ thì mới tự tại được. Trong Thánh Kinh Cựu Ước Truyền Đạo đoạn 3 câu 5 câu 6 có lời Chúa phán dạy như vậy: có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ. Bài học thứ tư là học hiểu biết để cải thiện cho đời sống. Tử Hạ dạy rằng mỗi ngày biết thêm điều mình chưa biết, mỗi tháng chẳng quên những điều mình đã biết. Như vậy mới đáng gọi là người ham học. Còn sách Vinh Lý viết rằng biết được người hay, người dở ấy là khôn. Tự biết mình hay, mình dở ấy là sáng suốt. Và Salomon cũng khuyên dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong ngôn đoạn 24 câu 3 đến câu thứ 5: nhờ sự khôn ngoan cửa nhà được xây cắt nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự trí thức mà các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Người khôn ngoan có sức mạnh và người trí thức gia thêm năng lực. Bài học thứ năm là học để nhịn nhục chịu đựng. Nếu thế gian này nhẫn được một chút thì sóng êm bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn thì vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Đời Trang Công, nước Tề, có một chàng trai đêm nằm chiêm bao thấy một người to lớn mặc áo vải gai đeo gươm tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi thậm tệ rồi lại nhổ nước miếng vào mặt, rồi sau đó thinh lặng ra đi. Anh chàng giật mình tỉnh giác dậy, ngồi suốt đêm bực dọc quá không ngủ được. Sáng hôm sau anh ta nói chuyện với một người bạn: từ thuở nhỏ cho đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi chưa hề bị ai làm nhục, thế mà đêm hôm qua bị phải một đứa nào làm nhục tôi. Tôi định tìm cho kỳ được người ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm ấy, cứ sáng nào anh ta cũng cùng người bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình đã 3 ngày vẫn không thấy. Anh ta về nhà uất ức quá cả người lên, rồi quá tức giận anh ta phải chết. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nghe thật ngớ ngẩn nhưng nó bộc lộ được tâm sự của người bị dục. Vì người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ bị nhục là một thứ đau khổ thiết tha hơn hết ở trong đời. Có câu: minh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Thà chết chứ chẳng chịu nhục. Nhưng tín nhân khởi đốc phải học chịu nhẫn nhục, vì sự nhẫn nhục rất cần thiết cho mỗi tín nhân cơ đốc trong con đường kính mến Chúa và tiến vào thiên quốc. Đức Chúa Giêsu phán dạy về sự lợi hại của nhẫn nhục như thế nào trong sách Luca đoạn 21 câu thứ 19. Đức Chúa Giêsu phán rằng: nhờ sự nhẫn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Tôn Chúa là một việc, Chúa có quyền phép cứu chúng ta là một việc, nhưng nếu chúng ta không bền chí, không nhịn nhục cho đến cuối cùng thì chúng ta cũng không có thể được cứu. Cho nên bởi sự nhịn nhục mà chúng ta giữ được linh hồn của mình. Bài học thứ sáu là học khiêm nhu. Tâm của người ta mềm mỏng, nhu hòa là một yếu tố lớn ở trong nếp sống đạo của tín nhân cơ đốc. Văn hóa của người Trung Quốc có nói: thánh bất tự mãn túc, bậc thánh thì không cậy mình, là cái gì cũng giỏi. Sách Cổ Học Tinh Hoa ghi chép rằng Hồ Khưu Trượng Nhân nói với Tôn Thúc Ngao: có 3 điều chúc án, ông có hiểu chưa? Tôn Thúc Ngao nói: tôi chưa được biết. Trưởng nhân giải thích: trước vị cao người ta ganh, quyền thế lớn người ta ghét, lợi lộc nhiều người ta oán. Tôn Thúc Ngao nói, không phải luôn luôn như vậy đâu. Tước vị tôi càng cao thì tôi càng xử nhún nhường hơn, quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn, lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chia sớt cho người chung quanh. Như thế làm gì bị thù oán của thiên hạ. Vâng, thưa quý vị, lập trường như thế rất tốt cho cuộc đời. Và chúng ta hãy xem Thánh đồ Phaolô đã cảnh báo thái độ Cơ Đốc nhân trong Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 câu thứ 3 như vậy: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người trong chúng ta. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Philip đoạn 2 câu thứ 5 đến câu thứ 9 và Gia-cơ đoạn 4 câu 9 câu 10 có phán dạy như sau: hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Thưa quý vị, răng cứng lưỡi mềm đi suốt cuộc đời răng rụng hết cả nhưng lưỡi vẫn còn nguyên, cho nên phải học khiêm cung mềm mại thì đời người tồn tại lâu dài. Bài học thứ 7 là học nhận lỗi lầm mình. Đức Công Tử đã tỏ ra thất vọng về cái thái độ không chịu nhận lỗi của nhân thế. Ông bảo rằng ta chưa thấy được kẻ nào đã biết được điều lầm lỗi của mình mà trong lòng tự hối lỗi. Từ cổ chí kim, con người vẫn không chịu nhận lỗi của mình. Tất cả lỗi lầm đều đổ cho người khác và cho rằng chính bản thân mình là đúng. Không chịu nhận lỗi và không học hỏi nhận lỗi, chính đó là một sự lỗi lầm lớn. Shakespeare cho rằng hễ sự gì khởi sự ở trong tội lỗi thì sẽ được củng cố thêm bằng tội lỗi. Bởi vì tội lỗi là bản chất của con người từ khi khai thiên lập địa. Chúng ta phải tìm hiểu cái thái độ của tổ phụ và tổ mẫu của loài người trong thời kỳ sáng thế như thế nào. Sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 9 đến câu thứ 13: sau khi Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của loài người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, Thánh Kinh ghi chép rằng Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bằng sợ bởi vì tôi lõa lồ nên bị ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Adam thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Qua những câu kinh thánh đó, chúng ta nhận thấy rằng tổ phụ của loài người là Adam, khi đã phạm tội Đức Chúa Trời hỏi thì Adam không nhận tội mình mà đổ thừa cho Eva. Khi Đức Chúa Trời hỏi Eva thì Eva cũng không nhận tội của mình, lại đổ tội cho con rắn. Tại sao có người không chịu nhận lỗi lầm của mình? Có lẽ không ý thức về tội lỗi, và cũng có lẽ ý thức về tội lỗi nhưng sợ hậu quả nên tìm cách bào chữa hay đổ lỗi chạy tội, và đi xa hơn nữa là cho mình không có tội. Thuộc sự thế của người xưa cho rằng con người ta ở đời không ai chịu nhận mình là sai quấy cả, dầu là tay đại gian đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình là vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Gatsi là thủ phạm ám sát Gandhi mà thiên hạ phần đông đã nguyền rủa, thế mà đương sự vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Vua Salomon đã lên án một cách dứt khoát trong sách Châm Ngôn đoạn 28 câu thứ 13 rằng: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Những ai xin nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được sự thương xót. Lỗi lầm là bản chất của con người, và tha thứ là đặc tính của Thiên Chúa, với điều kiện kiên quyết duy nhất là phải nhìn nhận tội lỗi của chính mình như Thánh Giăng đã minh định. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội lỗi chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thần tính công bình để tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Thứ nhất, đoạn 1 câu 8 đến câu 10. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bãi bài học làm người trong văn học loài người và trong lời Chúa dạy là một nghệ thuật sống làm người có sĩ diện trong xã hội loài người, và là tín nhân cơ đốc được cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.